chúa dưỡng tinh khôn. Và một trong những tiền kiếp xa xăm, Đức Thế Tôn là một con dưỡng chúa có sức mạnh phi thường và trí khôn vô địch. Dưỡng sống cạnh bờ sông đối diện với một hòn đảo. Trên đảo có một rừng cây sai quả ngon ngọt. Giữa hòn đảo và bờ sông không một chiếc cầu, nhưng có một mỏm đá nhô lên giữa sông. Dưỡng nhờ hai chân dài nhanh nhẹn, nên chỉ cần một phút nhảy từ bờ sông qua mỏm đá, và một nhảy nữa từ mỏm đá lên đảo là đã có thể tha hồ tung tăng trong rừng cây. Dưỡng ngày ngày qua hòn đảo ăn trái và rong chơi trong rừng bằng lối ấy, đến chiều mới nhảy trở về. Khúc sông ấy có một đôi vợ chồng cá sấu cư ngụ. Cá sấu vợ mang thai gần đến kỳ sinh nở. Trông thấy dưỡng chúa ngày ngày qua lại mỏm đá, cá sấu bỗng đâm ra thèm thuồng ăn tươi trái tim của dưỡng. Bà bảo chồng: "Ông ơi, tôi thèm ăn trái tim con dưỡng kia. Ông hãy tìm cách giết nó mau moi tim cho tôi ăn." Cá sấu bảo chồng: "Bà đã bảo thì tôi sẽ kiếm cách làm cho bà toại ý, nhưng phải kiên nhẫn chờ tôi nghĩ kế mới được. Dưỡng khôn lanh lắm." Bà vợ giận dỗi nói: Nghĩ cái gì? Ông phải leo lên nằm ngay bây giờ trên mỏm đá, đợi nó ở rừng nhảy ra là thợp ngay cho tôi ăn tim." "Bộ bà tưởng công việc dễ dàng lắm sao? Trước hết dưỡng rất khôn lanh, mà nó những bốn tay chân, còn tôi chỉ có một cái đuôi thì làm sao địch nổi nó?" Bà xấu quát lên: "Vậy thì cái bộ răng nhọn quắc của ông để làm gì? Thôi, tôi biết rồi, ông không thương tôi, ông muốn để cho tôi chết đói cả mẹ lẫn con." Nói rồi bà khóc rưng rức bằng nước mắt của cá sấu. Cá sấu vốn sợ vợ nên chiều lòng bà ngay: "Được rồi, bà hãy chờ tôi." Ông sấu leo lên nằm trên mỏm đá chờ. Khi ra khỏi rừng, dượng toan nhảy lên mỏm đá trở về như mọi khi, thì bỗng nó chú ý cái chiều cao khác thường của mỏm đá. Nó không biết đó là vật gì, bà nghĩ ra một kế, gọi lớn: "Đá ơi, đá!" Không nghe trả lời, dượng lại gọi: "Đá ơi, đá!" Lần thứ ba, dượng giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Ô hay, tại sao hôm nay tôi gọi mãi anh vẫn làm thinh như vậy, anh đá?" Cá sấu giật mình nghĩ: "Thì ra ngày thường mỏm đá này có nói chuyện với nó, vậy mình cũng phải lên tiếng cho nó khỏi sinh nghi." Bèn nói lớn: "Này dượng, có tôi đây, cái gì thế?"
"Tôi là ai?"
"Tôi là cá sấu." Vừa thốt ra sấu biết mình hớ.
"Anh ngồi làm chi đó?"
Đã hớ, sấu nói luôn: "Để thợp ngươi và moi tim ngươi cho vợ ta ăn." Thấy thế nguy, nhưng dượng vẫn điềm nhiên bảo sấu:
"Như vậy thì tôi không còn cách nào thoát được. Thôi, để tôi nhảy đại vào mồm anh cho xong. Nào, há mồm cho thật lớn đi."
Cá sấu tưởng thật, bèn há mồm tới mức tối đa, làm cho hai mắt nhắm tít lại không trông thấy gì nữa. Dượng nhân lúc ấy nhảy lên đầu sấu và nhảy một phóc khác trở về bờ sông yên ổn. Cá sấu chờ lâu không thấy, mở mắt ra mới biết mình bị lừa, hậm hực nhìn lên nhìn xuống, rồi lủi thủi bơi đi.